quy Phật, vậy con có nên tập năm bài tập của Pháp Luân Công hay không? Kính bạch Thượng Tọa, xin Thượng Tọa từ bi giải đáp cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta phải phân biệt được một số vấn đề phức tạp sau đây. Thứ nhất, Pháp Luân Công là lấy khái niệm Phật học, Pháp Luân, để hình thành ra một giáo phái mới. Mà nhìn từ bên ngoài, người ta gọi đó là trường phái thể thao, khí công. Mà trên thực tế đó là một giáo phái tôn giáo. Những người đi theo Pháp Luân Công là cực đoan còn hơn các tôn giáo nhất thần. Và đụng vào Pháp Luân Công của họ đó giống như đụng vào ổ kiến lửa vậy. Năm ngoái trong mùa Phật đản đó, tôi có giải đáp thắc mắc về Pháp Luân Công tại Đức. Có ba đợt những tín đồ của Pháp Luân Công đến chùa Giác Ngộ này gây sự. Và sau đó trên mạng thì có thêm một số người viết bài và chia sẻ bằng video clip để chống tôi. Họ bất chấp là đúng và sai, hung hãn. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp giữa các tôn giáo mà tôi có đề cập đến, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo. Pháp Luân Công không thừa nhận mình là tôn giáo, nhưng mà cách thức họ làm còn hơn cả cực đoan tôn giáo. Thì đó là cái phức tạp của nhóm này. Hiện nay trên internet đó, quý vị nếu mà gõ tên Võ Hồng Chí đó, người sáng lập và Pháp Luân Công đó, Hồng Chí bằng phiên âm Bạch Thoại đó, thì quý vị sẽ thấy bấm vào cái mục hình đó sẽ có những cái tấm hình mà người ta khắc họa ông ấy ngồi trên cái tòa sen giống như Phật Thích Ca và đầu tỏ hào quang, tức là bậc giác ngộ. Tức là ta đã tôn giáo hóa người sáng lập ra pháp môn gọi là khí công, trở thành như là một tôn giáo mới. Dầu những người đi theo trường phái này là phủ định chuyện đó, nhưng mà thực tế đó, họ còn cực đoan hơn cả tôn giáo. Chúng ta phải lưu tâm. Và trong cái quyển của Võ Hồng Chí đó, thì ta khuyên là đọc tác phẩm đó nhiều lần, tập theo cái đó nhiều lần, chứ không đọc những quyển sách các tôn giáo khác, cũng không tập theo những phương pháp khác, rất là cực đoan. Và đọc tôn. Những người đi theo Pháp Luân Công về ta bỏ bàn thờ Phật, bàn thờ các tôn giáo mà trước đây họ theo, và chỉ thờ có ông Hồng Chí thôi. Cho nên về bản chất đó, nó đang là một trường phái tôn giáo dưới hình thức là võ công, khí công. Điều hai, Trung Quốc và Việt Nam là hoàn toàn cấm các hoạt động của Pháp Luân Công, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam hiện nay đó là cấm ở các cái khu công viên công cộng. Và một số tín đồ của Pháp Luân Công đó đang nỗ lực đó là xô một số tượng đài ở Hà Nội bị bắt. Quý vị lên search ở trên Google đó mà, về Pháp Luân Công bị cấm, thì chúng ta sẽ thấy những cái tin tức xảy ra ở Hà Nội và ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà nước đang rất quan ngại về cái trường phái khí công, pháp công này, pháp luân này. Nghị quyết của Phật Đản Liên Hợp Quốc không có khích lệ các tín đồ Phật giáo đi theo Pháp Luân Công. Và tôi là lúc đó là phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hợp Quốc, và trong phiên họp kín trước khi ra nghị quyết này đó đã phân tích rất rõ tại sao Phật giáo không nên đi theo, dù chỉ đơn thuần là tập với là khí công, là bởi vì nó là một trường phái tôn giáo mới núp bóng dưới khí công, rất là tinh vi. Và không phải vô tình mà Trung Quốc cấm đâu. Dĩ nhiên là ở các nước tự do thì ta không cấm, còn ở Việt Nam ta xem đây là một cái tổ chức rất là đáng quan ngại. Vì những người đi theo họ rất hung hãn, cực đoan cuồng tín. Họ chống lại bất kỳ ai chống họ. Điều 3. Ban đầu của Pháp Luân Công đó là một sự thực tập khí công để duy trì sức khỏe. Và Võ Hồng Chí tự thừa nhận rằng trong tác phẩm của ông á, ông đã học được từ các nhà sư Phật giáo và có trách nhiệm truyền bá nó cho thế giới. Cho nên số lượng người tập khí công á, qua Pháp Luân Công là rất đông. Bởi vì đây nó có phương pháp truyền thông rất là tốt. Thực tế đó, bất cứ phương pháp khí công nào cũng đều có giá trị sức khỏe tương đương như là Pháp Luân Công. Nhưng mà vì ta dở ở chỗ là không có truyền thông, không phổ biến, cho nên ít người biết đến. Và có thể là một phần khác là một số động tác tập của khí công khác á, thì nó dài dòng hơn, nó khó tập hơn. Mặc dù cũng có kết quả giống nhau. Cho nên người ta không chuộng bằng là Pháp Luân Công. Tương tự, theo tôi đó, không có phương pháp thực tập nào bao gồm cả khí công tốt như là yoga. Mà yoga là nó cũng đang được tôn giáo hóa. Hiện nay thì Ấn Độ giáo, người ta gắn kết là Ấn Độ giáo với là phương pháp yoga. Như là ngày 20 tháng 6 hay là 21 gì tôi quên rồi. Theo dương lịch đó, là ngày yoga thế giới. Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã vận động được Liên Hợp Quốc gồm 175 quốc gia bảo trợ cho cái ngày yoga quốc tế. Và trong ngày đó khắp nơi trên thế giới này nhiều nơi ta tổ chức yoga tập thể. Thì yoga ban đầu cũng là một cái phong trào sức khỏe rất là lành mạnh. Gần đây thì một số trường phái của Bà La Môn giáo đó, người ta gắn liền thần Shiva là vua của môn yoga, mà thần Shiva là biểu tượng quỷ diệt của thượng đế. Hai biểu tượng còn lại đó là biểu tượng sanh sôi vạn vật của thượng đế, biểu tượng đó là Brahma phạm thiên, rồi biểu tượng Vishnu á là duy trì toàn bộ sự sống, còn Shiva là quỷ diệt các sự sống. Và yoga được xem á là môn võ thuật khí công của Ấn Độ giáo gắn liền và được thần Shiva này sáng tác, cho nên đã được tôn giáo hóa nè. Từ cái yoga đơn thuần là sức khỏe, nó đi qua đến một cái bước thứ hai là yoga tôn giáo, tức là thực tập tâm linh theo những người đạo sĩ đạo Bà La Môn. Hiện nay thì Ấn Độ giáo người ta đang phục hoạt lại cái truyền thống yoga ở trên truyền hình rất là mạnh. Trong hai trường phái Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ đấy, thì có trường phái tên là Yoga Chaya, thường được dịch ở trong Hán Việt ở Trung Quốc và Việt Nam đó là Duy Thức Tông và hoặc là Pháp Tướng Tông. Hiểu nôm na đây là trường phái nghiên cứu về phân tích tâm để mà đạt được trí tuệ vượt qua các thức. Nhưng mà Phật giáo cũng có trường phái yoga nhưng mà bị thất truyền, bây giờ chỉ đưa vào trong chương trình cử nhân Phật học hoặc là thạc sĩ Phật học để học về tâm thức học Phật giáo thôi. Còn cái ứng dụng yoga như là phương pháp tập á thì không còn nữa vì không có người truyền thừa đó. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng đó khí công chỉ là phương pháp để tập luyện sức khỏe, hoặc là sai lầm hơn khi cho rằng là nó là tốt nhất trong các loại khí công. Thực ra nó là quảng bá hay nhất, tinh vi nhất trong các loại khí công thôi. Còn khí công nào cũng có sức khỏe ngang nhau hết chứ. Nó giống như là yoga có sức khỏe rất tốt. Và tương tự nếu không hợp với khí công yoga thì quý vị có thể tập thể dục vận động toàn thân trung bình mỗi ngày 30 phút thì vẫn duy trì được sức khỏe dẻo dai. Và rất tiếc đó, là giới trí thức cực đoan sau những cái chứng bệnh hiểm nghèo tập Pháp Luân Công đó, họ phục hồi được sức khỏe, cho nên họ đi theo một cách rất là cực đoan, rất là cuồng tín. Dĩ nhiên là giá trị sức khỏe của nó mang lại là có thật, cũng giống như các loại khí công khác cũng mang lại giá trị sức khỏe tương tự. Nhưng mà vì cái người chủ trương đó không cực đoan, không có tôn giáo hóa chính mình, Cho nên nó không có trở thành một cái phong trào lan rộng như là pháp luân công trên thế giới. Do đó là Phật tử đó, thì theo tôi đó, để có giá trị sức khỏe, quý vị nên tập yoga thông thường, nên tập là khí công thông thường, nên gặp võ thuật thông thường, và đặc biệt đó, quý vị có thể học đó là Thiếu Lâm Tự, nó vừa có khí công, trong đó nó có cái môn là dịch căn kinh và phát thủ. Đã mới vị tập cái này rồi, sức khỏe của chúng ta dẻo và không thua gì khí công của pháp luân công hết á. Thì nó là của Phật giáo Trung Quốc, và nói chung là của Phật giáo. Tại sao chúng ta không đi theo mà đi theo một cái trường phái khác, mà sau khi theo rồi chúng ta sẽ bị dụ hướng dẫn bỏ đạo gốc và chỉ thờ của ông Võ Hồng Chí thôi. Và nói tóm lại đó, cộng đồng Phật giáo thế giới và qua nghị quyết của Liên Hợp Quốc không tán đồng, không khích lệ người Phật tử tập pháp luân công và chấp nhận pháp luân công. Thì mình là người Phật tử nên tuân thủ theo cái nghị quyết của Phật giáo quốc tế, để tránh những cái tình trạng là cải đạo rất là tinh vi và vốn không cần thiết. Cho nên sức khỏe chúng ta có thể đạt được nhiều cách là người Phật tử nha. Quý vị chỉ cần lại Phật một ngày 50 lại, lại theo khí công đó là đứng theo hình chữ bát, nhíu hộ môn lại, hít một hơi thật là dài khoảng 6-7 giây, đưa tay lên trán, rồi đó là khum đầu gối xuống, đặt toàn thân ở trên hai cái gót chân, sau đó là tiếp giáp hai lòng bàn tay xuống mặt đất, thở ra một hơi thở thật dài, giữ 2 giây, đứng dậy tập thở. Tiếp tục như vậy, quý vị sẽ có sức khỏe dẻo dai tốt không thua ai. Còn Kinh A Di Đà dạy chúng ta là phạn thực kinh hành. Một ngày ăn 3 bữa cơm, sau khi ăn cơm xong đó là đi thiền hành kinh hành, không cần phải niệm gì hết. Trung bình 15 phút là mỗi ngày quý vị có 45 phút đi bộ rồi. Thì sức khỏe rất là tốt. Nó tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho tuần hoàn, không bị béo phì, không tim mạch. Nhưng rất tiếc là có nhiều phương pháp truyền thống của Phật giáo ít được chúng ta quan tâm làm, thì cứ đi chạy theo những cái phương pháp là bị cái chủ nghĩa gọi là quảng bá khuếch đại lên. Rồi gần đây người ta tin rằng là pháp luân công chỉ bá bệnh, cái đó là không có sự thật. Không có phương pháp nào trị bá bệnh. Nhiều người đi theo pháp luân công bỏ cái khả năng điều trị, cái cơ hội điều trị bệnh, và cuối cùng cũng chết như thường. Nếu trị được một số bệnh chứ không thể trị bá bệnh, và nó tốt cho những chứng bệnh đau nhức xương khớp, béo phì, tim mạch, chứ không phải là bệnh nào cũng trị được hết. Thì giống như thuốc, cũng không có thuốc nào trị được bá bệnh. Có bệnh nào thì chúng ta phải uống chuyên cái loại thuốc của bệnh đó. Có những loại động tác, nhất là trong yoga, người ta rất là đi chuyên sâu. Do vì nó đi chuyên sâu cho nên khó người thực tập. Có những động tác trị bệnh tim, có những động tác trị bệnh thận, có những động tác trị là thoát vị đĩa đệm, có những động tác là trị béo phì, có những động tác là trị về phổi. Về phương diện này không có một cái loại khí công nào đặc biệt chi tiết và sâu sắc hơn là yoga. Mà yoga ta đâu có cuồng tính như thế, ta đâu có cực đoan như là pháp luân công. Khắp thế giới này người ta được khích lệ chứ đâu bị cấm. Không phải vô cớ mà những nước cộng sản cấm pháp luân công nha, nó phải có lý do về cái tính cuồng tính và nguy hiểm của nó. Mời câu hỏi cuối cùng. Thì câu hỏi sống đi.